chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thứ Sáu ngày 23 tháng 6 năm 2023. Chương trình có các tin đáng chú ý sau. Hôm nay Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về lấy phiếu bỏ phiếu tín nhiệm.
Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 thành phố Cần Thơ kiểm tra rà soát công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ tổ chức diễn đàn chia sẻ và đồng hành cùng doanh nghiệp.
Từ hôm nay, hệ thống điện miền Bắc cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện.
Tàu lặn Titan thám hiểm xác tàu Titanic bị nổ thảm khốc khiến toàn bộ 5 người trên tàu thiệt mạng. Và bây giờ chúng tôi cập nhật tin 24 giờ qua. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, sáng nay Quốc hội nghe trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật đấu thầu sửa đổi. Sau đó các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua luật đấu thầu sửa đổi. Cũng trong buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Buổi chiều, Quốc hội nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sửa đổi. Quốc hội sau đó biểu quyết thông qua nghị quyết này. Và cuối ngày làm việc, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Vào tối hôm qua, Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân đã tham dự đêm nhạc giao lưu văn hóa Hàn Quốc Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Cùng tham dự đêm nhạc có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu Việt Nam, Hàn Quốc và đông đảo các bạn trẻ yêu âm nhạc văn hóa Hàn Quốc. Chương trình giao lưu nghệ thuật nhằm mục đích tăng cường sự hiểu biết về văn hóa giữa hai quốc gia và thúc đẩy tình hữu nghị, sự hòa hợp giữa các thế hệ tương lai. Trong chương trình chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, chiều hôm qua, Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân đến thăm và nói chuyện với các sinh viên khoa ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Tổng thống bày tỏ sự vui mừng khi ngày càng có nhiều bạn trẻ Việt Nam học tiếng Hàn Quốc, không chỉ sinh viên mà ngay cả khối trung học cơ sở hay trung học phổ thông cũng có nhiều em theo học tiếng Hàn Quốc. Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-in và phu nhân đã giao lưu trả lời câu hỏi của các bạn trẻ Việt Nam về nét đẹp văn hóa Hàn Quốc và làn sóng Hàn Quốc tới Việt Nam.
Cũng trong chiều hôm qua, Tổng thống Hàn Quốc đã gặp gỡ 300 người đại diện cộng đồng người Hàn Quốc đã và đang sống, làm việc tại Việt Nam. Trong đó có cả huấn luyện viên Park Hang-seo, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Tổng thống Hàn Quốc cho biết, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, thương mại song phương hai nước đã tăng 175 lần, trong khi số lượng du khách đến mọi nước đã tăng 2.400 lần. Tổng thống đánh giá Việt Nam là nước có cộng đồng người Hàn Quốc lớn nhất trong ASEAN với hơn 170.000 người. Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển chủ trì lễ công bố trao quyết định về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Xuân Diện, trưởng phòng nội chính, văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Cũng sáng nay, Đảng ủy khối cơ quan dân chính Đảng thành phố Cần Thơ sơ kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025, ông Trịnh Minh Thắng, ủy viên Ban Thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đến dự.
Nửa nhiệm kỳ qua, cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng ủy khối tập trung lãnh đạo cán bộ đảng viên, công chức viên chức và người lao động, học tập quán triệt các chủ trương chỉ thị nghị quyết của Đảng, pháp luật nhà nước, đạt và vượt chỉ tiêu. 100% đảng viên có cam kết thực hiện. 100% cấp ủy tổ chức đảng cơ sở và cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan đơn vị, đều xây dựng chương trình hành động kế hoạch để thực hiện. Từ đó phát huy được tinh thần nêu gương, gương mẫu của người đứng đầu, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Qua đó đã quyết định thành lập giải thể chuyển giao tiếp nhận 27 tổ chức đảng, cho chủ trương về việc sắp xếp chia tách sắp nhập chi bộ trực thuộc cho 19 tổ chức cơ sở đảng. Kết nạp được 871 đảng viên, đạt hơn 87% kế hoạch. Chỉ đạo 100% tổ cơ sở đảng trực thuộc tổ chức thành công hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ. Có trên 95% tổ chức cơ sở đảng và trên 98% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến nay, đảng quỹ thực hiện đạt 8 trên 10 chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra.
Sáng nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tổ chức khai trương văn phòng thường trú tại khu vực miền Tây Nam Bộ. Đến dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, lãnh đạo VTV Cần Thơ, lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ cùng đại diện một số ban ngành của thành phố Cần Thơ.
Lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng cho biết, việc mở cơ quan thường trú được xem là điểm nhấn quan trọng của đơn vị trong việc mở rộng hoạt động báo chí trên toàn quốc. Qua đó xây dựng cầu nối thông tin giữa Hải Phòng và Cần Thơ, kết nối với các tỉnh phía Nam với thành phố Hải Phòng. Trong thời gian đầu, Đài mong muốn lãnh đạo thành phố, các sở ngành và các cơ quan báo chí bạn tại thành phố Cần Thơ hỗ trợ giúp đỡ. Các phóng viên Đài Hải Phòng tại miền Tây sẽ thực hiện các tin bài phản ánh kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của cả khu vực để phát trên sóng phát thanh truyền hình Hải Phòng. Đồng thời, các ekip nơi đây cũng làm nhiệm vụ chia sẻ thông tin và chuyển tải hình ảnh quê hương con người và các hoạt động của thành phố qua phường đỏ đến với vùng đất Tây Đô. Trên tinh thần đó, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng mong muốn hợp tác với Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trong chuyên môn, giao lưu các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ.
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ dự đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại các quận Ô Môn, Thốt Nốt và huyện Thới Lai.
Toàn quận Ô Môn có tổng số 1.239 thí sinh dự thi với 55 phòng thi, bố trí thi tại 3 điểm thi là trường Trung học phổ thông Lương Hữu Phước, trường Trung học phổ thông Lương Định Của và trường Trung học phổ thông Thới Long. Công tác chuẩn bị tại các điểm thi hiện đã hoàn tất. Các điểm thi có sự chuẩn bị để hỗ trợ thí sinh khó khăn, nhà ở cách xa điểm thi, về chỗ ăn, chỗ ở, hỗ trợ những cán bộ ở xa đến làm công tác coi thi. Tại quận Thốt Nốt có 1.267 thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại 2 điểm thi, được đặt tại trường Trung học phổ thông Thốt Nốt và Trung học phổ thông Thuận Hưng. Nhìn chung, cơ sở vật chất tại 2 điểm thi được đảm bảo theo quy định, có bố trí lực lượng y tế, công an túc trực tại các điểm thi. Năm nay, huyện Thới Lai có 2 điểm thi với tổng số 766 thí sinh. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn huyện đã cơ bản hoàn thành. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi đã được chuẩn bị chu đáo. Việc tổ chức ôn tập tuyên truyền phổ biến các quy định liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp được các trường và ban chỉ đạo huyện triển khai thực hiện tốt.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên cả nước sắp diễn ra. Cũng như các địa phương khác, huyện Phong Điền đã tích cực chuẩn bị mọi công tác tổ chức, từ cơ sở vật chất đến các phương án tổ chức kỳ thi, cũng như việc đảm bảo kiến thức cho các em học sinh. Thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho việc tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Phóng viên Tú Sang thông tin.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đồng loạt tổ chức trên cả nước vào ngày 28 đến ngày 29 tháng 6. Các thí sinh sẽ tham dự 5 môn, gồm 3 môn thi độc lập, là ngữ văn, toán, ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là khoa học tự nhiên, gồm vật lý, hóa học, sinh học và khoa học xã hội, gồm lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Tại huyện Phong Điền, có 2 điểm thi đặt tại trường Trung học phổ thông Phan Văn Trị thuộc địa bàn thị trấn Phong Điền và trường Trung học phổ thông Giai Xuân, xã Giai Xuân. Dự kiến có 35 phòng thi chính thức với 788 thí sinh dự thi, gồm các em học sinh học tại 2 điểm trường nói trên và học sinh tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện. Ghi nhận tại điểm thi trường Phan Văn Trị năm nay, điểm thi dự kiến bố trí 23 phòng thi chính thức, 2 phòng thi dự phòng và 3 phòng chờ với 533 thí sinh. Gồm 457 thí sinh là học sinh học tại trường và 76 thí sinh thuộc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, phương án bố trí sắp xếp, vệ sinh phòng thi, cũng như việc ôn tập kiến thức cho các em học sinh được trường chuẩn bị hoàn tất. Thầy Nguyễn Hồng Bảo, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phan Văn Trị, cho biết thêm.
Nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch ôn tập cho các em. Thì chúng tôi đã tiến hành cho các em ôn tập kiến thức từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 17 tháng 6. Thì hoàn thành các nội dung để cho các em ôn tập. Thì trong quá trình thực hiện ôn tập, nhà trường cũng đã thành lập ban quản lý kiểm tra các việc chuyên cần của các em. Chúng tôi cũng đã tiến hành cho rà soát, rồi thực hiện việc kiểm tra bàn sắp xếp bàn ghế cũng như là vệ sinh cũng như là sắp xếp các cái phòng để phục vụ cho kỳ thi sắp tới.
Được quý thầy cô tận tình ôn tập kiến thức để chuẩn bị bước vào kỳ thi, các em học sinh rất quyết tâm cố gắng trong kỳ thi sắp tới. Em Nguyễn Tuấn Khanh, học sinh lớp 12A2, trường Trung học phổ thông Phan Văn Trị, chia sẻ.
Trong lúc ôn tập thì thầy cô luôn nhiệt tình, chia sẻ những cái kinh nghiệm làm bài. Về phương pháp giảng dạy thì thầy cô cũng ôn tập theo đúng cấu trúc đề của bộ, từ nhận biết đến vận dụng cao. Và tùy thuộc vào những bạn học sinh khác nhau thì thầy cô sẽ có những phương pháp phù hợp để giảng dạy các bạn. Và hiện tại thì các em đang ôn tập tại nhà và cũng ôn tập dựa trên sự chỉ dẫn của giáo viên. Em và các bạn thì cũng có lo lắng đôi chút về kỳ thi này, tuy nhiên em vẫn hy vọng rằng em và các bạn sẽ vượt qua được kỳ thi quan trọng nhất của mình.
Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, thời gian qua huyện Phong Điền đã thành lập Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 cấp huyện, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, đồng thời tổ chức họp triển khai các phương án tổ chức kỳ thi. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi được chuẩn bị cơ bản hoàn tất. Trong đó, các phương án bố trí khu vực thi, phòng thi, phương án phòng chống dịch mưa bão được xây dựng một cách kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh, giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm và mọi công tác khác liên quan đến việc tổ chức kỳ thi cũng đã được huyện chuẩn bị chu đáo, đúng quy định. Cùng với đó, công tác hỗ trợ các em thí sinh tham gia tốt kỳ thi cũng được chuẩn bị chặt chẽ. Theo đó, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện Phong Điền đã thành lập 2 đội hình thanh niên tình nguyện, gồm 100 đoàn viên bố trí tại 2 điểm thi, trường Trung học phổ thông Phan Văn Trị và trường Trung học phổ thông Giai Xuân để hướng dẫn thí sinh và người nhà của thí sinh. Bên cạnh đó, vận động mạnh thường quân hỗ trợ phát các vật dụng để hỗ trợ các em thí sinh như nước suối và các vật dụng cần thiết. Đồng thời hỗ trợ đưa rước các em thí sinh đối với những trường hợp cần thiết. Để kỳ thi diễn ra an toàn, đạt chất lượng, cấp ủy chính quyền huyện Phong Điền luôn quan tâm chỉ đạo chặt chẽ kịp thời các công tác tổ chức kỳ thi. Ông Đào Ngọc Chi, thành ủy viên, bí thư huyện ủy Phong Điền cho biết.
Huyện ủy tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, quán triệt các quy định, quy chế của chính phủ, của bộ, của ngành giáo dục. Trong đó thì ban thường vụ đã ban hành cái chỉ thị 25. Đồng thời thì huyện ủy cũng ban hành cái công văn 927 để là lãnh đạo chỉ đạo cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Để coi như là chúng ta nắm được quy chế, nội quy, quy định để coi như đảm bảo cái kỳ thi đạt chất lượng và đúng quy chế. Đồng thời, huyện ủy cũng lãnh đạo cho ủy ban dân huyện, ngành giáo dục thì cũng cần rà soát, chuẩn bị tốt về cái cơ sở vật chất, quan tâm công tác ôn luyện để các em học sinh có đầy đủ kiến thức. Rồi là coi như huyện ủy cũng quan tâm lãnh đạo các ngành các cấp, cả hệ thống chính trị nêu cao cái tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, có sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời.
Dần với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp trên, sự phối hợp trong công tác chuẩn bị của các cơ quan ban ngành đoàn thể, các xã thị trấn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra thành công, đảm bảo an toàn, chất lượng, nghiêm túc và đúng quy chế.
Bạn ơi, thăm thoáng mùa thi sắp đến rồi, ngày mai tuổi thơ bay khắp phương trời, mình nhớ mãi không quên thời gian sống bên nhau. Bạn ơi, dẫu chia ly đừng quên nhau nhé. Phượng rơi gió đưa bay, dù xa cách nơi đây, tuổi thơ mãi không phai, mãi không phai. Nhớ mãi tình bạn này như ánh sáng mặt trời, nhớ mãi những khi tan trường đường về chung lối. Nhớ mãi mùa phượng này hoa bay khắp phương trời, nhớ mãi những tháng năm dài đời học sinh.
Thưa quý vị, tại quảng trường huyện Phong Điền, Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre vừa tổ chức giao lưu văn nghệ kỷ niệm lần thứ 113 năm ngày mất của nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị, 22 tháng 6 năm 1910, 22 tháng 6 năm 2023.
Các đại biểu và đông đảo du khách, người dân trong và ngoài huyện được các nghệ sĩ, ca sĩ biểu diễn các tiết mục văn nghệ, thể hiện những bài ca ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi đất và người Phong Điền, thành phố Cần Thơ và huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Đặc biệt thể hiện những bài ca ca ngợi những công lao cống hiến to lớn của nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng quê hương đất nước, đóng góp to lớn cho Phong Điền và huyện Dòng Trôm. để từ đó hai địa phương cùng nhau đoàn kết phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương thêm giàu đẹp.
Lễ hội trái cây Nam Bộ đang diễn ra tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động hấp dẫn và kéo dài suốt 3 tháng hè.
Xuyên suốt lễ hội là chợ trái cây đặc sản hội tụ các thương hiệu trái cây đặc sản nổi tiếng như măng cụt Lái Thiêu, xoài cát Quà Lộc, bưởi da xanh Tiền Giang, mít Thái Tiền Giang. Bên cạnh đó, bộ sưu tập trái cây khổng lồ với nhiều loại trái cây được sưu tầm từ nhiều vùng miền. 20 món ăn được chế biến từ trái cây cùng những món ăn đặc trưng vùng miền cũng góp mặt tại gian hàng ẩm thực. Ngoài ra, hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây mở rộng nhiều chủ đề sẽ mang đến những tác phẩm rực rỡ màu sắc trái cây. Trong đó, chủ đề về thành phố Hồ Chí Minh, du lịch xanh, metro Bến Thành Suối Tiên là những tác phẩm thu hút du khách tham quan. Điểm nhấn của lễ hội năm nay là Suối Tiên chính thức ra mắt bộ sưu tập trái cây cao cấp, độc lạ, quý hiếm, có nguồn gốc xuất xứ từ các nước trên thế giới, được trồng tại nông trại Suối Tiên Farm. Với diện tích hơn 5 hecta, Suối Tiên Farm ứng dụng hệ thống trồng trong nhà màng theo phương pháp hữu cơ và hệ thống tưới cây công nghệ cao của Israel, ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao Nhật Bản, cho ra đời sản phẩm tươi ngon, sạch và an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp.
Khu du lịch Suối Tiên miễn vé vào cổng cho trẻ em cao dưới 1m4 đi cùng phụ huynh trong ngày đầu lễ hội. Từ ngày 2 tháng 6 cho đến ngày 31 tháng 8 thì giảm 50% vé cổng cho học sinh giỏi, xuất sắc có giấy khen trong năm học 2022-2023. Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ vừa tổ chức chương trình đào tạo cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Chương trình nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 135 ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đồng thời nâng cao năng lực, kỹ năng trở thành cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hướng tới hình thành mạng lưới cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thành phố Cần Thơ. Qua đó đồng hành chia sẻ với các cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ dẫn dắt các startup định hình chiến lược, ý tưởng, giúp tăng khả năng tồn tại và sự thành công của các dự án. Đối tượng tham dự khóa đào tạo gồm giảng viên, chuyên gia, doanh nhân, các startup khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công hoặc có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên, lãnh đạo các đơn vị có hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Khóa đào tạo được kết hợp giữa các bài giảng cùng các buổi thảo luận thực hành, hỏi đáp giữa người học và giảng viên. Học viên tham dự được tài trợ hoàn toàn học phí và được cấp giấy chứng nhận vào cuối khóa học.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn cùng lãnh đạo phòng kinh tế quận vừa đến thăm hỏi tình hình hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm nay.
Đoàn đã đến thăm công ty cổ phần thuốc sát trùng Cần Thơ và công ty ô tô Hyundai Quốc Việt thuộc phường Phước Thới. Theo đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, tình hình hoạt động sản xuất 6 tháng đầu năm tương đối ổn định. Các doanh nghiệp cũng triển khai nhiều chiến lược kinh doanh mới để thu hút khách hàng tiềm năng trong và ngoài địa bàn thành phố. Đồng thời đánh giá cao công tác hỗ trợ của các cấp chính quyền quận Ô Môn trong thời gian qua, nhất là trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19 và khôi phục phát triển kinh tế sau đại dịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn ghi nhận những vướng mắc khó khăn của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất để kiến nghị đến cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Tại quận Bình Thủy, những năm qua, Ủy ban Nhân dân quận cũng có nhiều chính sách hoạt động nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá thể, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Những việc làm này thể hiện thông điệp, quận Bình Thủy luôn chia sẻ và đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn, tìm lại đà tăng trưởng, phục hồi, phát triển kinh tế. Phóng viên Kiều Nương có ghi nhận.
Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy vừa tổ chức diễn đàn, chia sẻ và đồng hành cùng doanh nghiệp, với sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn, tập trung trao đổi thông tin về tình hình hoạt động, nắm bắt những khó khăn vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy cho biết.
Diễn đàn Ủy ban Nhân dân quận lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng doanh nghiệp nhằm cái mục đích là tạo cái sự gặp gỡ, giao lưu giữa chính quyền và doanh nghiệp, tạo được cái mối quan hệ thân thiện, hiểu biết, tôn trọng và trách nhiệm với các cái phòng ban chức năng của quận và với doanh nghiệp, đặc biệt là sự nắm bắt kịp thời đầy đủ những cái tâm tư nguyện vọng, các cái ý kiến chính đáng của doanh nghiệp để từ đó quận phối hợp và tổ chức thực hiện việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được kịp thời hơn.
Diễn đàn ghi nhận 12 ý kiến với 18 nội dung trao đổi của đại biểu xoay quanh quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, xây dựng, đất đai, môi trường, khoáng sản, thuế, lao động, bảo hiểm và các lĩnh vực khác liên quan đến quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy. Một số ý kiến xoay quanh vấn đề tiếp cận vốn vay ngân hàng với lãi suất ưu đãi để đầu tư sản xuất các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi để hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác. Bên cạnh đó, trong giai đoạn kinh tế phục hồi sau 2 năm ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa dễ bị tổn thương, thị trường tiêu thụ bị sụt giảm nên rất cần giải pháp trợ lực kịp thời và phù hợp để sớm phục hồi và phát triển trong giai đoạn bình thường mới. Ông Lâm Đức Thiện, hộ kinh doanh cá thể phường Bình Thủy đã có câu hỏi với các diễn giả.
Trải qua thời gian đại dịch COVID, chính phủ đã có nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh như gia hạn, giãn, miễn thuế trong thời gian dịch COVID cũng như sau dịch. Đến nay, tình hình kinh tế cũng còn gặp nhiều khó khăn. Vậy chính phủ có những chính sách về thuế để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào về việc triển khai thực hiện chính sách của quan thuế đến với người nộp thuế?
Đồng hành cùng doanh nghiệp sau đại dịch COVID-19, Chi cục thuế khu vực Bình Thủy Ôn Môn đã triển khai kịp thời các chính sách của chính phủ, Tổng cục thuế nhằm giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, hiện nay Chi cục thuế khu vực tiếp tục triển khai Nghị định số 12 năm 2023 của chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 từ 3 đến 6 tháng kể từ kỳ tính thuế tháng 3 năm 2023 và quý 1 năm nay. Ông Võ Minh Lương, Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Bình Thủy Ôn Môn còn cho biết thêm.
Về thực hiện các chính sách thì với cái mục đích thì cũng là tạo cái nguồn vốn, thay vì cái số tiền nộp thuế vào ngân sách nhà nước thì cái mục đích ý nghĩa thì cũng tạo cái nguồn vốn để lại để cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh thì cũng có tạo được cái nguồn vốn để mà tái cái sản xuất kinh doanh trong cái thời điểm là khó khăn.
Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh còn băn khoăn về thủ tục đăng ký môi trường, việc tiếp cận các thông tin về đất đai, các dự án đầu tư trên địa bàn, các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, kết nối tìm kiếm thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia chương trình OCOP, mỗi xã một sản phẩm, nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng, thu hút người tiêu dùng. Ông Nguyễn Văn Công, trưởng phòng kinh tế quận Bình Thủy, cho biết.
Đối với chương trình OCOP, được tạo ra những sản phẩm dịch vụ chất lượng mang bản sắc của địa phương, từ đó tạo ra những sự khác biệt nhằm thu hút người tiêu dùng. Đối với việc chủ thể tham gia chương trình và được chứng nhận OCOP thì chủ thể sẽ có những lợi ích được mang lại như sau. Thứ nhất là tạo ra nhiều công ăn việc làm, tăng thu nhập cho chủ thể cũng như là doanh nghiệp khi tham gia chương trình này. Thứ hai, chủ thể được tiếp cận các chính sách, chương trình hỗ trợ của địa phương như là hỗ trợ tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, đào tạo, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, hỗ trợ đổi mới thiết kế, bao bì sản phẩm đối với chủ thể. Thứ ba là mở rộng cơ hội tìm kiếm thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị của sản phẩm cho doanh nghiệp cũng như là chủ thể khi tham gia đăng ký sản phẩm OCOP.
Các ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu tại diễn đàn sẽ là cơ sở để quận Bình Thủy chấn chỉnh những tồn tại hạn chế và nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước. Thông qua đó, các ngành chức năng quận sẽ có biện pháp giải quyết kịp thời, rút ra những bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế địa phương trong thời gian tới, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phát triển bền vững, góp phần vào sự phát triển chung của quận nhà. Trong thông báo mới phát đi, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, trong những ngày gần đây thì mực nước các hồ thủy điện đã được nâng lên. Ngoài ra, một số tổ máy nhiệt điện gặp sự cố đã được khắc phục. Do đó, EVN cho biết từ hôm nay, hệ thống điện miền Bắc sẽ cơ bản đáp ứng được các nhu cầu sử dụng điện. Song, tập đoàn này cho biết, do hệ thống nguồn điện miền Bắc không có công suất dự phòng, nên thời gian tới vẫn có thể xảy ra tình huống cực đoan, dẫn đến phải điều chỉnh phụ tải, tiết giảm điện. Để việc cung cấp điện được tốt hơn trong thời gian tới, tập đoàn đề nghị các khách hàng, cơ quan đơn vị tiếp tục sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả. Cả nước hiện có 471 người hưởng lương hưu hàng tháng từ 20 triệu đồng trở lên, trong đó cao nhất là hơn 124 triệu đồng.
Thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, tại thời điểm tháng 4 năm nay, cả nước có 471 trường hợp có mức hưởng lương hưu từ 20 triệu đồng trở lên. Trong đó, mức hưởng từ 20 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng là 382 trường hợp. Từ 30 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng là 80 trường hợp. Từ 50 triệu đồng trở lên là 9 trường hợp. Các trường hợp này đều làm việc trong các công ty tư nhân, công ty liên doanh, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương thực hưởng bằng tiền ngoại tệ hoặc tiền Việt Nam đồng ở mức cao trước năm 2007, hoặc theo mức tối đa bằng 20 lần mức lương tối thiểu chung, mức lương cơ sở tại thời điểm đóng từ năm 2007 trở đi. Khoảng 1,9 triệu người, chiếm 70% tổng số người hưởng lương hưu cả nước, đang hưởng từ 3 đến 7 triệu đồng mỗi tháng từ Quỹ Bảo hiểm xã hội. Hơn 67.300 người hưởng lương hưu dưới chuẩn nghèo thành thị là 2 triệu đồng. Ngoài lương hưu, người già sau tuổi nghỉ hưu có thêm thẻ bảo hiểm y tế, miễn phí, với mức hưởng 95% khi khám chữa bệnh.
Một đàn cá heo bơi nhảy tung tăng trên mặt biển bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã khiến nhiều du khách thích thú chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.
Theo hình ảnh clip ghi lại, đàn cá heo xuất hiện gần bờ và liên tục nhảy múa trên mặt nước ở giữa khu vực mũi súng và hụt lở. Nhiều người cho rằng việc cá heo xuất hiện cho thấy dấu hiệu tích cực của môi trường biển xung quanh bán đảo Sơn Trà. Theo ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch tại Đà Nẵng, thì trước đây ở các bãi biển Đà Nẵng chỉ ghi nhận tình trạng cá heo bị thương dạt vào bờ. Và đây là lần đầu tiên người dân Đà Nẵng ghi được cảnh cá heo bơi lội ở khu vực các bãi biển gần bờ.
Nhận thấy sự cấp bách trong việc hành động ứng phó biến đổi khí hậu, Hội nghị Thượng đỉnh và Hiệp ước Tài chính Toàn cầu mới theo sáng kiến của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã được tổ chức tại Paris trong 2 ngày, hôm qua và hôm nay.
Hội nghị Thượng đỉnh về Hiệp ước Tài chính Toàn cầu mới quy tụ hàng chục nhà lãnh đạo nhằm tìm ra sự đồng thuận ở cấp cao nhất về cách thức tiến hành các sáng kiến đang gặp trở ngại trong các tổ chức lớn như G20, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Ngân hàng Thế giới và Liên Hợp Quốc. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron coi đây là cơ hội để tái lập cấu trúc tài chính toàn cầu nhằm giải quyết tốt hơn quy mô tài chính rộng lớn cần thiết để đáp ứng các mục tiêu về khí hậu của thế giới vào cuối thập niên này.
Thành phố Viên của Áo một lần nữa đứng đầu danh sách thành phố đáng sống nhất trên toàn cầu. Thành phố Viên đứng đầu nhờ sự kết hợp thành công của sự ổn định, văn hóa, giải trí tốt, cơ sở hạ tầng đáng tin cậy, dịch vụ giáo dục và y tế chất lượng cao. Copenhagen giữ vị trí là thành phố đáng sống thứ hai trên thế giới, trong khi các thành phố của Australia là Sydney và Melbourne lọt vào top 5.
Báo cáo hàng năm về xếp hạng này dựa trên việc xếp hạng 172 thành phố trên các tiêu chí ổn định, chăm sóc sức khỏe, văn hóa và môi trường, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Chỉ số đã đạt mức cao nhất trong 15 năm vào năm ngoái khi thế giới phục hồi sau đại dịch. Điểm chỉ số trung bình hiện là 76,2 trên 100, tăng từ 73,2 một năm trước. Thủ đô Hà Nội xếp thứ 129 trong bảng xếp hạng, tăng 20 bậc so với năm 2022, vào top 5 thành phố có thứ hạng tăng mạnh nhất thế giới.
5 người trên chiếc tàu lặn mất tích Titan đã chết trong một vụ nổ thảm khốc. Một quan chức của lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ cho biết hôm qua, đây là kết cục đáng buồn cho cuộc tìm kiếm quốc tế cho con tàu bị mất tích trong chuyến hành trình khám phá xác tàu Titanic dưới biển sâu.
Một robot không người lái được triển khai từ một con tàu của Canada đã phát hiện ra mảnh vỡ của tàu lặn Titan vào sáng ngày 22 tháng 6, cách mũi của xác tàu hàng trăm năm tuổi khoảng 1.600 feet, tương đương 488 mét, cách 4 km dưới mặt nước khu vực Bắc Đại Tây Dương. Tàu robot dưới đáy đại dương sẽ tiếp tục thu nhập bằng chứng, nhưng không rõ liệu việc trục vớt các thi thể có khả thi hay không do tính chất của vụ tai nạn và điều kiện khắc nghiệt ở độ sâu đó. Cuộc tìm kiếm ngày càng trở nên tuyệt vọng vào ngày hôm qua, khi nguồn cung cấp không khí ước tính trong 96 giờ dự kiến sẽ cạn kiệt trong trường hợp tàu Titan vẫn còn nguyên dạng.
Con tàu Titanic nổi tiếng bị chìm vào năm 1912 trong chuyến đi đầu tiên sau khi va phải một tảng băng trôi khiến hơn 1.500 người thiệt mạng. Nằm cách đảo Cape Cod, bang Massachusetts của Mỹ khoảng 900 dặm, tương đương với 1.450 km về phía đông, và cách San Juan 400 dặm, khoảng 640 km về phía nam tỉnh Newfoundland của Canada. Ocean Gate đã vận hành các chuyến thám hiểm xác tàu Titanic từ năm 2021 với chi phí là $250.000 một người. Các câu hỏi về sự an toàn của Titan đã được đặt ra vào năm 2018 trong một hội nghị chuyên đề gồm các chuyên gia trong ngành công nghiệp tàu lặn và trong một vụ kiện của cựu giám đốc hoạt động hàng hải của Ocean Gate. Vụ kiện đã được giải quyết vào cuối năm đó.
Cuộc tìm kiếm sâu rộng bao trùm hơn 10.000 dặm vuông đại dương, tương đương với diện tích bang Massachusetts của Mỹ. Vào ngày hôm qua, việc triển khai hai phương tiện không người lái chuyên dụng dưới biển sâu đã mở rộng cuộc tìm kiếm xuống độ sâu của đại dương, nơi áp suất rất lớn và bóng tối đen như mực, làm việc tìm kiếm càng trở nên phức tạp. Chiếc tàu lặn bị mất tích và cuộc săn lùng sau đó đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới, một phần do những câu chuyện huyền thoại xung quanh con tàu Titanic nổi tiếng.
Thông tin vừa rồi cũng là lời chào kết cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.